Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Tư, ngày 30 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt-Mỹ tăng cường hợp tác an ninh hàng hải. 7 ngư dân Việt Nam bị tàu hải cảnh Trung Quốc nhấn chìm đã về tới đất liền. Mỹ công bố phúc trình về tự do tôn giáo Việt Nam 2017, dồn dập diễn biến ngoại giao giữa Mỹ và Triều Tiên.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin Thượng nghị sĩ Mỹ Cory Gardner thăm Việt Nam để tăng cường hợp tác an ninh hàng hải giữa hai nước. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên Việt Nam về con tôm ở miền Tây Nam Bộ. Kế đến là phóng sự của phóng viên đài VOA về diễn hành Ngày Chiến sĩ Trận Vong tại Washington, D.C. Tiếp theo chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bắc Hàn đã cử các quan chức hàng đầu tới Hoa Kỳ và Singapore, và theo Reuters, đây là chỉ dấu mới nhất cho thấy cuộc họp thượng đỉnh giữa lãnh tụ Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể diễn ra dù nguyên thủ Mỹ từng tuyên bố hủy bỏ. Ông Kim Jong-joy, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương của Đảng Công nhân cầm quyền, dự kiến tới Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 5 sau khi trao đổi với các quan chức Trung Quốc ở Bắc Kinh. Reuters đưa tin, dẫn lại hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc. Trong khi đó, kênh NHK của Nhật đưa tin, ông Kim Jong-sun, người được coi là chánh văn phòng của ông Kim Jong-un, đã bay tới Singapore sau khi quá cảnh ở Bắc Kinh vào cuối ngày 28 tháng 5. Tòa Bạch Ốc trước đó nói rằng một nhóm tiền trạm đã tới Singapore để gặp phía Bắc Hàn, theo Reuters. NHK đưa tin các quan chức Mỹ, gồm phó chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc phụ trách hoạt động Joe Hagan, đã rời một căn cứ không quân Mỹ ở Nhật Bản để tới Singapore vào hôm 28 tháng 5. Vào sáng 29 tháng 5, trên trang Twitter, Tổng thống Trump đã xác nhận các diễn biến ngoại giao này. Chúng tôi đã quy tụ một nhóm tuyệt vời để đàm phán với Bắc Hàn. Các cuộc gặp liên quan tới hội nghị thượng đỉnh đang diễn ra. Kim Jong-joy, phó chủ tịch của Bắc Hàn, giờ đang tới New York, phản ứng tích cực đối với lá thư của tôi. Cảm ơn. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết không có thông tin gì về các quan chức Bắc Hàn tới Hoa Kỳ qua ngã Bắc Kinh. Ông Trump tuần trước tuyên bố hủy cuộc gặp lịch sử với lãnh tụ Bắc Hàn vào ngày 12 tháng 6 ở Singapore. Nhưng theo Reuters, các diễn biến dồn dập này có thể là chỉ dấu cho thấy cuộc họp thượng đỉnh sẽ diễn ra.
Tòa Bạch Ốc sẵn sàng cho thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un diễn ra vào ngày 12 tháng 6. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders ngày 29 tháng 5 loan báo. Bà Sarah cho báo giới biết là Tổng thống nghĩ các cuộc thảo luận đang diễn ra tốt đẹp và rằng các cuộc gặp diễn ra trong tuần này chắc chắn là chỉ dấu cho thấy có tiến triển. Chúng ta sẽ sẵn sàng nếu thượng đỉnh diễn ra ngày 12 tháng 6. Chúng ta chắc chắn cũng sẽ sẵn sàng nếu vì một lý do nào đó thượng đỉnh diễn ra vào một ngày sau đó, chúng ta cũng sẽ sẵn sàng. Trước đó, Tổng thống Trump xác nhận rằng giới chức hàng đầu của Triều Tiên Kim Jong-chol trên đường tới New York để gặp Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ngoài ra, các toán của giới chức Mỹ cũng đã tới vùng phi quân sự ở Triều Tiên và Singapore để chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều. Phát ngôn dân Sanders cho biết, kể từ sau lá thư Tổng thống Trump gửi cho phía Triều Tiên vào tuần trước, hủy họp thượng đỉnh với lãnh tụ Kim Jong-un, phía Triều Tiên chú tâm hơn.
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối không cho biết liệu vấn đề nhân quyền có nằm trên nghị trình các cuộc họp với Triều Tiên hay không, bất chấp một báo cáo của chính phủ Mỹ ngày 29 tháng 5 mô tả Bình Nhưỡng đang điều hành một hệ thống tù khổ sai. Phát ngôn viên Heather Nauert nói, Tôi không xác định vấn đề nhân quyền sẽ được hay sẽ không được nhắc tới. Tôi không muốn nói trước những gì sẽ diễn ra trong các cuộc họp của Ngoại trưởng khởi sự tuần này. Bà Noyert nhắc tới cuộc họp thứ 5 tuần này ở New York giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo với giới chức Triều Tiên Kim Jong-chol trước cuộc thượng đỉnh dự trù giữa Tổng thống Mỹ và lãnh tụ Triều Tiên. Bất kỳ cuộc họp thượng đỉnh nào giữa lãnh đạo hai nước cũng sẽ chủ yếu tập trung vào các chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, bà Noyert cho hay. Dù Mỹ lâu nay chỉ trích Triều Tiên về hồ sơ nhân quyền, nhưng cuộc họp Trump-Kim nếu diễn ra ở Singapore vào ngày 12 tháng 6 như dự kiến, sẽ là cơ hội đầu tiên cho một Tổng thống Mỹ tại vị trực tiếp nêu vấn đề nhân quyền với phía Triều Tiên. Dù thượng đỉnh Mỹ-Triều nội dung chính nhắm vào việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Liên Hiệp Quốc và các tổ chức khác đang thúc giục Hoa Kỳ chớ bỏ qua tình trạng vi phạm nhân quyền của Bình Nhưỡng. Báo cáo tự do tôn giáo quốc tế năm 2017 vừa được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 29 tháng 5 cho biết ước tính khoảng 80.000 tới 120.000 tù nhân, trong đó có tù nhân tôn giáo đang bị tù đầy trong hệ thống các nhà giam chính trị ở những nơi hẻo lánh dưới điều kiện kinh hoàng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042, số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đánh giá Việt Nam đã có nỗ lực giảm đáng kể thời gian đăng ký hoạt động cho các nhóm tôn giáo chưa được công nhận. Tuy nhiên, họ bày tỏ quan ngại về sự tăng cường sách nhiễu tôn giáo của Hà Nội. Trong phúc trình thường niên về tự do tôn giáo trên thế giới vừa công bố sáng 29 tháng 5, Bộ Ngoại giao Mỹ ghi nhận rằng luật tín ngưỡng và tôn giáo của Việt Nam vốn có hiệu lực từ đầu năm 2018 đã giảm thời gian đăng ký để được công nhận đối với các nhóm tôn giáo từ 23 xuống còn 5 năm. Tuy nhiên, báo cáo nói, nhà cầm quyền Hà Nội vẫn tiếp tục có nhiều hoạt động sách nhiễu đối với các nhóm hoạt động tôn giáo chưa được nhà nước công nhận. Trong số các trường hợp nêu lên, có vụ giáo dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh bị quấy nhiễu và đe dọa vì biểu tình phản đối Formosa, cùng vụ giáo sứ Thọ Hòa ở Đồng Nai bị một nhóm người vũ trang đe dọa hồi tháng 9 năm ngoái. Phúc trình tự do tôn giáo 2017 do Bộ Ngoại giáo Mỹ thực hiện cũng liệt kê các trường hợp tín đồ tôn giáo bị hành hung, bắt bớ, giam cầm và trong một số trường hợp bị tử vong bất thường trong trại giam.
Phái đoàn do Chủ tịch Tiểu bang Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đang có chuyến thăm Việt Nam. Truyền thông trong nước cho biết hôm 28 tháng 5, Thượng nghị sĩ Cory Gardner dẫn đầu Tiểu bang Đông Á-Thái Bình Dương và Chính sách An ninh mạng quốc tế của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ đã có cuộc gặp với Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Hà Nội. Báo Việt Nam Plus trích lời ông Trần Đại Quang nói Việt Nam coi trọng quan hệ đối tác toàn diện với Hoa Kỳ, luôn coi Hoa Kỳ là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Trong một cuộc gặp cùng ngày giữa ông Gardner và Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh, trang VOV trích lời ông Gardner nói tiểu bang của ông sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại, an ninh quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ trong thời gian tới. Vào tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã có cuộc gặp với đại sứ sắp mãn nhiệm của Việt Nam, ông Phạm Quang Vinh, bàn về tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam, vào ngày 25 tháng 5 tại Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã tiếp đại sứ Việt Nam Phạm Quang Vinh đến chào từ biệt trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ. Bộ trưởng Jim Mattis và Đại sứ Phạm Văn Vinh trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, việc tăng cường quan hệ ASEAN-Mỹ, đảm bảo hòa bình, an ninh, hợp tác phát triển ở khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, đảm bảo tự do an ninh hàng hải, hàng không và tôn trọng luật pháp quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Hôm 28 tháng 5, trang Twitter của ông Phạm Văn Vinh nói ông rất vui mừng vừa có cuộc gặp với ông Mattis, trong đó hai bên bàn về vấn đề quan hệ song phương Việt-Mỹ và các vấn đề khu vực. Ông nói thêm rằng Việt Nam và Hoa Kỳ đồng ý thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hai nước, bao gồm cả lĩnh vực quốc phòng. Truyền thông Việt Nam trích lời ông Mattis nói Hoa Kỳ khẳng định mong muốn tiếp tục tăng cường quan hệ với Việt Nam trên các lĩnh vực và ủng hộ một nước Việt Nam phát triển vững mạnh, độc lập và thịnh vượng, cũng như tăng cường hợp tác về quốc phòng. Trong một diễn biến liên quan đến an ninh quốc phòng, hãng tin Reuters đưa tin hôm 27 tháng 5, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã tới gần các đảo trên quần đảo Hoàng Sa như Tri Tôn và Phú Lâm mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng đã bị Trung Quốc chiếm đóng để khẳng định quyền tự do hàng hải. Hôm 28 tháng 5, Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận 7 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi, trước đó đã bị một tàu hải giám Trung Quốc nhấn chìm trong vùng biển của Việt Nam. Báo Thanh Niên loan tin, khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đá Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 7 hải lý về hướng Tây Nam, tàu cá Quảng Ngãi số hiệu QNJ-96798TS bị chìm sau khi va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc. Cũng theo tờ báo này, vào chiều ngày 28 tháng 5, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, Cảnh sát biển Việt Nam đã tiếp nhận 7 ngư dân từ lực lượng hải cảnh Trung Quốc và đã đưa họ về cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam an toàn. Báo Pháp luật cho biết, trong lúc tham gia khai thác rong biển tại ngư trường Hoàng Sa, tàu cá do ngư dân Lê Hơn ở huyện đảo Lý Sơn làm chủ kiêm thuyền trưởng bị tàu của lực lượng chức năng Trung Quốc ngăn cản và đâm chìm hôm 24 tháng 5. Tờ báo này cho biết tàu cá của ông Lê Hơn đã được các tàu cá địa phương đang khai thác hải sản tại ngư trường này kịp thời tiếp cận và cứu vớt. Vào tháng 4 năm nay, Hội Nghề Cá Việt Nam đã có văn bản tố giác hành động phi pháp và giả mang của tàu Trung Quốc khi đâm chìm một tàu cá của Việt Nam hôm 20 tháng 4, khiến 6 ngư dân Việt suýt mất mạng, đồng thời yêu cầu giới hữu trách gia tăng áp lực đòi Bắc Kinh phải truy cứu trách nhiệm và bồi thường cho những ngư dân này. Vào tháng 3 năm 2018, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối quyết định cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông, kéo dài từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho rằng lệnh cấm của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam trên các vùng biển của mình, vi phạm luật pháp quốc tế.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Lưới điện đầu tiên của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa trên Biển Đông đã đi vào hoạt động hôm 27 tháng 5 trong một động thái mà tờ Hoàn Cầu Thời báo nói rằng có lợi cho việc phát triển quân sự và dân sự trong khu vực. Tờ báo này nói rằng lưới điện nhỏ này nâng khả năng cung cấp điện năng trên hòn đảo thêm 8 lần. Mạng lưới điện này sau đó có thể được phát triển thành một trung tâm kiểm soát các lưới điện khác trên các hòn đảo khác ở Biển Đông, theo Global Times. Trang tin Asia Times viết rằng bản tin của Tân Hoa Xã và Nhân dân Nhật Báo không úp mở thực tế rằng các mạng lưới này sẽ cung cấp điện cho các cơ sở quân sự mà Bắc Kinh xây dựng trên các hòn đảo nước này tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trang này cũng cho rằng mạng lưới điện ổn định là điều sống còn tại các kho vũ khí và quân sự trên các đảo vì chúng giúp xử lý vấn đề nhiệt độ và độ ấm cao cũng như nhiễm mặn. Các máy bay quân sự Israel ngày thứ Ba 29 tháng 5 oanh kích dải Gaza nhắm vào các vị trí của tổ chức chủ chiến Jihad Hồi giáo. Các cuộc không kích diễn ra vài giờ sau khi lực lượng phòng vệ Israel cho biết các phần tử hiếu chiến tại dải Gaza bắn ít nhất 25 quả đạn súng cối vào một vài địa điểm ở miền nam Israel. Thông cáo của lực lượng phòng vệ Israel nói hầu hết các quả đạn đều bị hệ thống phòng vệ phi đạn vòm sắt ngăn chặn, nhưng có 3 binh sĩ bị thương, gây nên những quan ngại là Israel có thể trả đũa thêm nữa. Một quả súng cối rơi vào một trường mẫu giáo trước giờ trường mở cửa. Hoa Kỳ
kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về những cuộc tấn công mới đây vào Israel từ dải Gaza. Hội đồng Bảo an dự trù họp vào ngày thứ Tư 30 tháng 5. Căng thẳng dọc theo biên giới Israel-Gaza tăng cao 2 tháng nay với những cuộc biểu tình của người Palestine kêu gọi quyền được trở về vùng đất họ sơ tán hay bị buộc phải rời khỏi khi Israel được thành lập vào năm 1948. Người biểu tình cũng tập hợp chống lại việc phong tỏa dải Gaza được thực hiện trong hơn một thập niên, cũng như việc di dời tòa đại sứ Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến Jerusalem. Cũng vào ngày 29 tháng 5, Hải quân Israel chặn một đoàn tàu của các nhà hoạt động Palestine khởi hành từ dải Gaza, mang thông điệp phản đối Hải quân Israel và Ai Cập phong tỏa dải Gaza trong nhiều năm. Hải quân ngăn chặn đoàn tàu vượt qua đường phong tỏa 6 hải lý cách bờ biển. Tàu hải quân cũng chặn một trong những con tàu chở sinh viên và bệnh nhân sau khi tàu vi phạm lệnh phong tỏa. Phát ngôn viên quân đội Israel, Trung tướng Ronen Manelis cho biết, con tàu bị lục soát và tất cả những người trên tàu đều bị thẩm vấn. Và sau đó con tàu sẽ được đưa về cảng Ashdod của Israel và hành khách trở về Gaza. Israel cấm tàu thuyền của Gaza không được đi quá 10 km vào địa Trung Hải. Cách đây 8 năm, đội biệt kích của Israel bố ráp một đoàn tàu cứu trợ đến Gaza, giết chết 9 người Thổ Nhĩ Kỳ thân Palestine, gây ra một làn sóng phản đối quốc tế chống lại việc phong tỏa. Các lực lượng Israel đã giết chết ít nhất 115 người Palestine kể từ cuối tháng 3, gây nên những chỉ trích về việc sử dụng vũ lực chết người. Israel đổ lỗi cho tổ chức chủ chiến Hamas khiêu khích bạo động và nói rằng Israel hành động để bảo vệ biên giới quốc gia.
Hãng tin Reuters dẫn lại tin từ trang Inet của Israel nói rằng ông Abramovich hôm 28 tháng 5 đã trở thành công dân Israel, nơi ông mới mua bất động sản. Chủ sở hữu câu lạc bộ bóng đá Chelsea hiện chưa được anh gia hạn visa. Tỷ phú 51 tuổi duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Kremlin và từng lãnh đạo một khu vực hẻo lánh của Nga từ năm 2000 tới năm 2008. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Moscow không suy nghĩ bất kỳ điều gì về bước đi của ông Abramovich, người giàu thứ 11 của Nga, với tài sản ước tính gần 11 tỷ đô la. Ông này gây dựng sự nghiệp và tài sản trong ngành dầu khí của Nga những năm 90 và mua Chelsea năm 2003. Kể từ đó, vị tỷ phú đã biến nó trở thành một trong những câu lạc bộ thành công nhất giải bóng đá ngoại hạng Anh.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về con tôm ở miền Tây Nam Bộ.
Tại tỉnh Bạc Liêu, nhiều bà con nông dân nói rằng họ đang rất lo lắng vì từ đầu tháng 5 tới nay, giá tôm thu hoạch bất ngờ giảm nhanh từ tôm hùm đến tôm thẻ chân trắng. Trong khi đó thì nguồn tôm giống đều nhập về từ nước ngoài. Ông Phan Thanh Long, trưởng kỹ thuật trại tôm giống ở Bạc Liêu nói.
Đây là nhập về là từ các nước như là Singapore, Thái Lan. Ở nào bố mẹ thì mình lấy chỉ có những giai đoạn mà trong giai đoạn mà nào mới thôi, như 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng là nó đã hết như người ta đã cho cái lực là nào bố mẹ về trong vòng 3 tháng rưỡi là mình sẽ hủy cái lô đó, mình có thể nhập cái lô khác về để nuôi cho bà con, đảm bảo chất lượng cho bà con khi ra đè đang cho như con tôm nó đảm bảo mà cái tiến độ nó nhanh.
Việc cung cấp tôm giống từ chuyên môn là tôm post hiện nay cũng ế ẩm vì thị trường tôm đang lao đào giá cả.
Quá trình mình chăn nuôi đi thì mình chăm sóc con tôm á, cái vấn đề là mình xử lý nước cái này cái kia nè. Nếu mà mình làm kỹ càng cái này cái kia cái khâu đó thì mình nuôi, nếu mà nó đã thuận lợi thì nó sẽ lên.
Chuyện thuận lợi như lời ông Long chỉ là một ngôn ngữ tiếp thị. Mặc dù thị trường tôm đang ế ẩm, song nhiều ao nuôi tôm vẫn tiếp tục duy trì bằng cách giãn vụ. Vì nếu treo ao ngưng nuôi thì các thiết bị máy móc đầu tư sẽ bị hư hỏng, khi đó thiệt hại còn lớn hơn. Còn với người nuôi tôm theo mô hình con tôm ôm cây lúa thì đang hy vọng đỡ lỗ hơn.
Cái này thì sản xuất lúa hữu cơ đó thì nó phải... ăn thì nói chung là mình thì mình không chưa cũng chưa dám nói, là vì người ta nói là này xuất khẩu ở nước ngoài thì lúa này thì thấy là mình thấy ok rồi đó. Bây mình xài thuốc là phân là hữu cơ, không có xài thuốc bảo vệ thực vật khác, Lúa sạch là tôm sạch luôn đó.
Theo lời ông Thịnh, ở xứ Sóc Trăng đang có mô hình con tôm ôm chân cây lúa và đây là giống lúa hữu cơ, nghĩa là không có phân bón hóa học cũng như các thuốc bảo vệ thực vật. Do đó vừa có lúa sạch để xuất khẩu mà con tôm trong môi trường này cũng là con tôm sạch. Tôm sạch khi thu hoạch bán ra thị trường có được giá hay không thì ông Thịnh chưa biết vì đây mới là vụ đầu tiên của ông.
Đến đây mời quý khán giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về diễn hành ngày chiến sĩ Trần Vong tại Washington DC, thủ đô nước Mỹ.
Vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5 hàng năm, ngày chiến sĩ Trần Vong lại được kỷ niệm tại Hoa Kỳ. Năm nay, những cựu chiến binh này lại cùng nhau có mặt ở đây tại khu quảng trường quốc gia trung tâm thủ đô Washington DC. Dù tuổi đã cao, nhưng phần lớn mọi người vẫn giữ được tác phong của một thời quân ngũ. Cũng có mặt đầy đủ các binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa một thời, từ bộ binh, không quân, thủy quân lục chiến cho tới biệt động quân, và cả những thế hệ sau, những thế hệ được sinh ra khi chiến tranh Việt Nam đã lùi vào quá khứ. Anh Trương Quang Sơn, hậu duệ biệt động quân Việt Nam Cộng Hòa nói:
Thứ nhất, tổ quốc, danh dự và trách nhiệm, chúng ta phải đi theo con đường của cha ông đi trước.
Anh Tạ Hòa, hậu duệ binh chủng nhảy dù Việt Nam Cộng Hòa cho biết:
Hôm nay là cái ngày lễ cho Trần Vong để tưởng nhớ tới những chiến sĩ đã Hoa Kỳ đã ngã xuống và những thương binh. Không riêng gì quân đội Hoa Kỳ, chúng tôi tôn vinh những người chiến sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa.
Ngày tưởng nhớ các chiến sĩ Trần Vong vào ngày thứ hai cuối cùng của tháng 5 tại Hoa Kỳ là một ngày lễ lớn. Trong ngày này, người dân Hoa Kỳ được nghỉ làm và những hoạt động diễn hành tưởng nhớ được tổ chức thường xuyên. Tại những cuộc diễn hành như thế này ở thủ đô Washington DC, người ta có dịp gặp gỡ những cựu chiến binh và tưởng nhớ về những người đã hy sinh trong các cuộc chiến mà Hoa Kỳ từng tham gia, từ cuộc nội chiến giữa miền Nam và miền Bắc cách đây gần hai thế kỷ, cho tới chiến tranh thế giới lần thứ nhất, thứ hai, chiến tranh Triều Tiên, chiến tranh Việt Nam và những cuộc chiến sau này ở khu vực Trung Đông. Cộng đồng người Việt tại khu vực thủ đô Washington DC và những tiểu bang lân cận đều đặn tham gia những cuộc diễn hành này trong suốt 12 năm qua. Ông Nguyễn Văn Tần, Chủ tịch Liên hội Cựu Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa tại Washington DC và vùng phụ cận nói:
Dù chúng tôi đã lớn, dù chúng tôi đã yếu sức, nhưng chúng tôi luôn luôn nhớ rằng đất nước chúng ta vẫn chưa có thanh bình thịnh trị, vẫn chưa có cơm no ấm cho người dân. Vì vậy trách nhiệm chúng ta phải ghi nhớ để nhắc nhở nhau ở hải ngoại này. Chúng ta phải luôn luôn cố gắng tạo những cơ hội để yểm trợ đồng bào quốc nội.
Mặc dù là ngày tưởng niệm các chiến sĩ Trần Vong bỏ mình trong các cuộc chiến có sự tham gia của Hoa Kỳ, nhưng theo đúng phong cách của người Mỹ, vốn tự do, phóng khoáng, không quá nặng nề, trong những cuộc diễn hành như thế này, thường có các tiết mục trình diễn ca nhạc ngắn gọn, hấp dẫn để phục vụ những người tới tham dự. Ngày chiến sĩ Trần Vong khác với ngày lễ cựu chiến binh ở chỗ, ngày chiến sĩ Trần Vong nhằm tưởng nhớ tất cả những nam nữ quân nhân thiệt mạng trong lúc phục vụ quân ngũ, còn ngày cựu chiến binh tôn vinh sự phục vụ của tất cả cựu quân nhân Mỹ. Ngoài ra, nước Mỹ còn có ngày lực lượng võ trang vinh danh tất cả những ai hiện đang phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Trong ngày chiến sĩ Trần Vong, người Mỹ thường viếng thăm các nghĩa trang, các đài tưởng niệm, xem diễn hành và tham gia các sinh hoạt ngoài trời.
Tiếp nối chương trình là tiết mục Hỏi đáp di trú với luật sư Khanh Phạm. Mời quý thính giả theo dõi.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ hàng tuần mỗi buổi tối thứ tư với luật sư di trú Khanh Phạm từ Texas. Trà My thân chào luật sư Khanh. Cảm ơn anh trở lại với chương trình hôm nay.
Chào chị Trà My và Khanh. Xin chào quý vị khán thính giả Đài Voa.
Chương trình bữa nay nói về EB-1. Thưa luật sư, xin phép được hỏi thăm ngay, EB-1 là gì? Dạng visa này dành cho những ai thưa luật sư?
Dạ thưa chị, EB-1 là nói chung là dành cho những người nào mà có trình độ rất cao hoặc là rất là xuất sắc trong cái lĩnh vực của họ. Và ngoài ra nữa là cho những cái người manager hoặc là người executive của một công ty để mà đi qua đây, để mà ở lại, để làm và có thẻ xanh luôn. thì nói tóm tắt lại, cái visa này là cho những người nào coi như là xuất sắc trong xuất sắc. Ví dụ những cái vị nào mà có đi được trao huy chương về Olympic, hoặc là những cái người nào những người professor hoặc là researcher họ rất là coi như là giỏi trong cái lĩnh vực của họ, thì họ có thể xin cái EB1 này.
Thưa luật sư, dành cho những người ưu việt, nhưng mà ưu việt này trong tất cả mọi lĩnh vực, có ngoại trừ lĩnh vực nào không thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thì cái loại ưu việt đó, họ có nói là về coi như là arts, có nghĩa là có thể về nhạc, tranh vẽ, là những cái gì liên quan với arts, nghệ thuật, về cái ngành science, về khoa cái học. Ngành business, dạ, khoa học, về ngành làm ăn, business, về cái ngành giáo dục, và nói chung là những cái người athletic nữa, những cái người mà coi như là ứng cử viên về giống như đô vật, hay là những cái gì khác đó, giống như basketball player, hoặc là những cái người mà chạy track and field. Yes. Và ngoài đó ra, nó ứng cử trong 5 cái dạng đó.
Tại sao lại có cái visa này? Nước Mỹ mở ra visa này nhằm mục đích gì thưa luật sư?
À, dạ thưa chị, EB1 nói chung là để mà mình nước Mỹ họ lôi kéo những người có coi như là những người họ rất là có ưu tố về giống như là xuất sắc về cái ngành lĩnh vực của họ, để họ qua đây để mà nhân kéo người qua đây làm hoặc là có cống hiến cho bên nước Mỹ đó. Thì nói chung là hồi xưa, tại vì chị biết là hồi xưa giờ nước Mỹ là coi như họ mở cái biên giới của họ để mà kéo những người tài giỏi vào nước, để mà coi như đào tạo cái nền tảng của nước Mỹ bên này về cái hệ thống và cái ngành, những cái ngành science hoặc business. Họ lúc nào họ cũng muốn lôi kéo những người mà nào mà thông minh nhất mà có thể vào để mà coi như giúp đỡ cho bên này và coi như đào tạo một cái nền tảng mới cho nước Mỹ.
À, xin hỏi là ngay lúc mà mình được chấp nhận cái visa này đó là mình có ngay cái thẻ xanh hay là phải qua những cái điều kiện thử thách nào không?
Dạ thưa chị, rất đúng. Một khi mình xin cái EB1 này, một khi sở di trú chấp thuận thì mình sẽ có thẻ xanh luôn chị.
À,
thì mình không có cần phải làm những cái gì khác, giống như cái chứng chỉ lao động, cái labor certification, thì cái EB1 này không có cần cái chứng chỉ lao động đâu.
Vâng, là được chấp thuận là được có thẻ xanh vĩnh viễn ngay luôn, không có phải là dạ 2 đúng. Năm rồi 10 năm.
Không phải 2 năm, thẻ xanh vĩnh viễn luôn ạ.
Dạ vâng, như vậy để đáp ứng những cái điều kiện của EB1 thì xin luật sư cho biết là mình phải như thế nào, trải qua những khâu đoạn nào?
Dạ, dạ thưa chị, thì trước hết EB1 chia ra 3 cái là lĩnh vực khác nhau, nó gọi EB1A, EB1B và EB1C. EB1A là cho những cái người nào mà xuất sắc trong cái ngành lĩnh vực của họ, về cái vấn đề giống như chị nói về ngành khoa học, giáo dục và mấy cái giống như là người
văn hóa, nghệ thuật, thể thao.
Văn hóa, nghệ thuật và như đó. Thì cái những người nào họ xuất sắc trong ngành đó thì họ có thể xin cái dạng EB1A. Trước hết thì Khánh chỉ nói tóm tắt nhé. Rồi dạng EB1B là cho những cái người thầy giáo hoặc là những người researcher nào coi như là coi như họ coi như là những cái ngôi sao mà nổi sáng trong cái lĩnh vực của họ đó.
Vâng.
Nghiên cứu, những người nghiên cứu hoặc những người dạy học mà cho college, chứ không phải high school, càng lên college càng lên cao nữa thì nó còn đỡ hơn. Và cái dạng thứ ba EB1-3 thì là cho những cái người mà coi như là manager và những cái người executive từ nước ngoài được chuyển qua bên Mỹ làm cho công ty bên Mỹ này, thì họ muốn lôi kéo những cái người như vậy để vào
giám đốc điều hành các doanh nghiệp phải không ạ?
Dạ đúng, dạ giám đốc điều hành hoặc là những cái người manager cho cái, không cần giám đốc điều hành nữa mà có thể là manager, nhưng mà cái vấn đề lúc mà manager xin thì họ sẽ khó hơn một chút.
Vâng, quản lý hoặc là giám đốc điều hành. Vâng, thưa luật sư, như vậy đó thì nếu như mình cảm thấy mình xuất sắc vượt trội trong một trong những lĩnh vực mà luật sư vừa nêu đó thì mình cần phải làm gì từ bước 1 cho tới bước cuối như thế nào?
Dạ thưa chị, vấn đề không phải là mình cảm thấy xuất sắc, nhưng mà vấn đề là một là nếu mà mình là xin cái dạng EB1D cho những cái người vượt trội về trong cái ngành lĩnh vực này thì mình phải có một là những cái bằng khen quốc tế. Có nghĩa là ví dụ mình đi, bây giờ Khanh chỉ dùng một cái ví dụ đi, bên Việt Nam mình thì hình như cái anh mà ảnh đi weightlifting á, coi như là đi để tạ đó, thì ảnh có thắng cái huy chương, hình như huy chương vàng của Olympic hay sao đó. Thì ví dụ anh đó ảnh muốn xin qua bên Mỹ dưới cái dạng EB1A thì ảnh có thể xin, ảnh nói đây tôi có thắng cái huy chương vàng với cái dạng cử tạ và tôi sẽ qua đây để mà coi như tôi tập, tôi mở cái gym để mà tôi mà dạy những người khác cử tạ như thế nào. Thì đó, cái đó là một cái cách để mà làm. Còn ví dụ mà mình không có thắng những cái giải mà coi như quốc tế này đó thì mình phải chứng minh rằng là ok, mình là một cái những cái người mà những cái người khác trong lĩnh vực có lại hỏi về ý kiến của mình, và thông thường mình có viết những cái tờ báo hoặc là những cái vấn đề cái research material của mình có đăng lên báo chí, và nói chung là mình được những cái giống như cái được trao giải khác nhưng không phải là quốc tế, nhưng mà coi như giải nội địa hoặc những cái nước ngoài họ vào nhưng mà không có phải những cái giải quốc tế lớn thì cũng được. Mình phải có ít nhất là có ba, coi như ba cái việc đó. Sở Di trú họ có liệt kê ra một cái danh sách của những cái gì mà mình có thể chứng minh cho họ thấy là coi như là mình một là người xuất sắc trong cái lĩnh vực của mình. Thì nói chung cái những cái đó nó có cỡ 10 hoặc 11 cái điều lệ khác nhau. Thì mình chỉ cần chứng minh cỡ ba cái là được rồi.
Dạ. Thưa luật sư, hồi nãy luật sư nói có là EB1A, BC. Dạ xin hỏi lại về C như thế nào ạ?
Dạ thưa chị, C là cho những cái người giám đốc điều hành công ty hoặc là những người manager mà từ nước ngoài được cử vào để làm cho công ty bên Mỹ này nè.
Dạ. Thì trong những trường hợp đó đó thì họ không có cần phải đưa thành tích mà họ chỉ chứng minh với cái kinh nghiệm việc làm với cái người chủ cũ, phải không ạ?
Dạ thưa chị đúng, chị còn nhớ hồi trước mà em và chị làm cái chương trình về cái dạng visa nó gọi là L1A cho những cái người trong công ty gọi là intra-company transferee đó.
Vâng.
Thì Khanh có nói hồi đó đó là những cái người mà giám đốc điều hành hoặc những người manager một khi họ qua đây dưới cái dạng L1A thì họ có thể xin tự xin thẻ xanh nhưng mà phải có công ty đại thọ cho họ, thì có nghĩa là họ xin thẻ xanh qua cái dạng EB1C này nè. Có nghĩa là họ không có cần phải xin cái chứng chỉ tài chính của sở lao động, chứng chỉ lao động của sở lao động, và họ có thể tự xin với sở di trú cho thẻ xanh họ luôn. Cái đó là cái EB1C đó. Thì thông thường những cái người giám đốc điều hành từ nước ngoài họ vào, họ điều hành công ty bên Mỹ này đó, thì cỡ 1 năm, 2 năm sau đó họ sẽ tự họ xin cái thẻ xanh qua dạng EB1C này.
Thưa luật sư, còn cái dạng B đó thì hồi nãy luật sư có nói là những cái công trình khoa học và giáo dục nghiên cứu vân vân đó, nhưng mà để mà xin cái visa này thì mình chứng minh như thế nào, công trình ở cái cấp nào thì có nhiều khả năng hơn? Như câu hỏi ở đây của một bạn đang nghe đài nói là ở Việt Nam á, thì không biết là có chỗ nào xác nhận là tôi đầy đủ các điều kiện, ví dụ như trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật chẳng hạn, ai ký duyệt?
Cái vấn đề này là tại vì nếu mà mình nói ở Việt Nam á, thì nói chung nó hơi khó. Bởi vì nếu mà quý vị được những cái bằng cấp mà bên Việt Nam là một và những cái công ty bên Việt Nam nó xác nhận, thì nói chung nếu cái công việc của quý vị, Khanh xin lỗi, nó nói chung nó rất là khó để mà xin EB1B. Nếu mà quý vị có những cái bằng khen đó từ của những cái nước ngoài hoặc là những cái công ty từ nước ngoài hoặc là những cái organization từ nước ngoài cho quý vị hơn. Bởi vì giống như Khanh nói cũng rất nhiều lần, cái ngành nền tảng giáo dục của bên Việt Nam nói chung qua bên Mỹ thì họ không có tương đương với nhau. Nên vì vậy nếu mà quý vị chỉ có những cái bằng khen từ bên nước Việt Nam hoặc là những cái công ty bên nước Việt Nam thì nói chung với đó nó cũng hơi khó để mà qua đây để mà làm EB1B. Còn nếu mà quý vị là giám đốc điều hành bên Việt Nam và quý vị có làm một công ty mà họ cử quý vị qua bên Mỹ để làm cho một công ty con hoặc là một công ty cha hoặc mẹ bên Mỹ đó, thì cái đó nó lại là một cái chuyện khác. Thì quý vị có thể xin EB1C. Nó khác với EB1B và EB1A.
Dạ, thì... Thưa luật sư, ở Việt Nam đó, nếu mà từ trong ba cái lĩnh vực luật sư vừa nói ABC luôn, những cái ứng viên mà muốn liên lạc để mà tìm hiểu thêm về dạng này hoặc nộp đơn xin về dạng này, thì cái thắc mắc của họ là chúng tôi nên đăng ký ở đâu, làm thế nào?
Dạ thưa chị, thông thường cái EB1A, B hoặc C này mình gửi thẳng cho sở di trú. Mình phải điền cái đơn I-140 và sau đó mình phải gửi những cái bằng chứng mà sở di trú họ liệt kê ra cho vấn đề. Ví dụ mình xin dưới EB1A thì mình phải chứng minh rằng là coi như mình được có những cái bằng coi như là award của những cái international organization hay gì đó. Còn nếu mà mình xin có dạng EB1B cho outstanding researcher professor thì mình phải chứng minh là ok, mình có học bên Mỹ hoặc là mình có học ở nước ngoài hoặc là những cái gì mình học á, nó mình sẽ áp dụng qua bên Mỹ và nói chung nó sẽ giúp đỡ với cái nền giáo dục hoặc là cái nền khoa học của bên Mỹ, và coi như là mình là coi như cái người đứng trên đầu của những người trong cái lĩnh vực đó nữa, thì cái đó nó sẽ có quý vị sẽ có cơ hội nhiều hơn. Hoặc cái con đường thứ ba và con đường thông thường những người Việt Nam mình hơi hay làm á, là coi như ứng cử viên giữa hai công ty mà qua đây coi như giám đốc điều hành hay là người manager. Cái con đường đó nói chung là người Việt Nam mình xài nhiều hơn so với con đường EB1A và EB1B.
Yeah. Thưa luật sư, nếu mà mình tự vào trang web của Sở Di trú Mỹ đó, thì mình tự nộp đơn trực tiếp và mình xin, và khi nào mà người ta xét duyệt thì người ta có thông báo cho mình biết và hướng dẫn những bước tiếp theo hay sao ạ?
Dạ thưa chị không, bởi vì vấn đề là ví dụ trong cái trang của USCIS thì có nói một chút tóm tắt về cái vấn đề làm sao để mà mình coi như mình có thể xin dưới cái dạng EB1A, B hoặc C này. Nhưng mà vấn đề họ không có liệt kê ra rõ ràng mình phải làm như thế nào hoặc là mình phải gửi giấy tờ như thế nào. thì dưới cái dạng EB1, AB và C á, quý vị có thể xin sở di trú coi như là làm cấp tốc cái hồ sơ của quý vị, bởi vì quý vị có thể gọi là gửi cái đơn, nó gọi là cái premium processing, có nghĩa là mình trả tiền thêm cho sở di trú và trong vòng 2 tuần họ phải cho mình biết cái kết quả của họ nghĩ sao cái hồ sơ của mình, họ có chấp thuận hay không. Thì quý vị nào mà có đầy đủ những cái bằng chứng giống như Khanh nói về cho EB1, AB hoặc C á, mình làm cái đơn I-130, mình gửi hết những cái bằng chứng mà sở di trú cần thiết và mình gửi thêm cái tiền mà để cho sở di trú làm cái hồ sơ mình cấp tốc á, thì thông thường trong vòng cỡ 15 ngày hoặc có nhiều nhất cỡ trong vòng 1 tháng là quý vị có thể xanh luôn. Nói chung nó có giúp đỡ, bởi vì cái luật này đưa ra là để níu kéo nhân tài về nước Mỹ. Và họ muốn làm cái quá trình càng nhanh càng tốt.
Tức là nếu mà mình nộp đơn mà mình đầy đủ những cái điều kiện mà họ cảm thấy đây là rất là phù hợp với nhu cầu nước Mỹ đang cần, thì cái tiến trình cấp thẻ xanh rất là nhanh.
Và mình trả cái số tiền mà cho sở di trú họ duyệt cái hồ sơ mình nhanh đó, thì cái tiến trình rất là nhanh chị. Rất là nhanh luôn chứ không
cái
phải
lệ phí để được duyệt hồ sơ, lệ phí nộp hồ sơ thôi đó thưa luật sư với sở di trú là bao nhiêu ạ?
Thông thường cái premium processing hình như bây giờ Khanh nghĩ là họ tăng lên là cỡ 1.225 hay 1.500 gì đó. Còn cái đơn I-140 thì tùy theo nữa. Nếu mà mình chỉ nói cái tính tiền phí cho sở di trú không cho cái hồ sơ thì Khanh nghĩ là cỡ 2.500 tới 3.000.
Vâng. Thế nhưng là khi mà mình nộp hồ sơ như vậy đó, họ có tiến hành cái quá trình điều tra để xác minh là những điều mình đúng là đúng hay sai hay như thế nào? Thì cái quá trình điều tra đó như thế nào tới ở Việt Nam không?
Dạ thưa chị, thông thường họ không có xác hành điều tra, bởi vì nếu mà họ phải cho một cái quyết định trong vòng 15 ngày, họ không có thời giờ nào mà để họ điều tra, coi như họ chỉ duyệt cái hồ sơ mình gửi những cái xác nhận, những cái bằng chứng mà mình gửi vào cho họ thì họ sẽ coi cái đó. Nếu mà mấy cái bằng chứng đó họ nghĩ là không có tác dụng thì họ, cái lúc đó họ sẽ không có cho mình biết cái câu trả lời, nhưng mà họ sẽ quay ngược lại, họ nói mình phải bổ sung thêm giấy tờ. Và có thể họ giữ cái hồ sơ đó để mà họ gọi những cái nơi này mà ví dụ mình có, để mà họ coi có phải là mình có nhận được hay không.
Lúc này là Trà My đã nhận được quá nhiều câu hỏi rồi. Xin được bắt đầu từ thứ tự từ trên xuống dưới nha, tại vì chưa thấy những câu hỏi nào liên quan trực tiếp tới chủ đề ngày hôm nay. Thưa luật sư, câu hỏi của Khanh Trần là diện F4, chị em bảo lãnh tháng 9 2009, còn tôi 27 tuổi, còn độc thân, có đi cùng được không?
Dạ thưa anh, nếu mà nộp tháng 9 2009 thì cái ngày sở di trú chấp thuận là ngày nào? Mà bây giờ nếu mà ví dụ con của anh 27 tuổi thì nói chung là dùng cái luật trừ tuổi thì cơ hội của con anh đi không có được cao đâu. Bởi vì có nghĩa là cái thời gian sở di trú họ phải chấp thuận. Trước hết bây giờ cái hồ sơ của anh cũng chưa có được tới đáo hạn, có nghĩa là bây giờ họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10 2004. Có nghĩa anh phải đợi 5 năm nữa. Mà 5 năm nữa con của anh sẽ là 32 tuổi. Mà có nghĩa là nếu mà cái ngày mà sở di trú họ duyệt cái đơn của anh tới cái ngày họ chấp thuận kéo dài cỡ 11, 12 năm á, thì giá là may tay con của anh có cơ hội đi. Nhưng mà ngay bây giờ á, nếu mà anh nộp 2009 và ví dụ sở di trú họ chấp thuận 2011, 2012 thì cái người con 27 tuổi này thôi khỏi đi được rồi.
Vâng. Câu hỏi tiếp theo, Thích Thông Phước. Thưa luật sư, tôi đi diện R1 đã nộp đơn I-485 lăn tay hơn 4 tháng. Bao lâu nữa tôi nhận được thẻ xanh?
Dạ thưa quý vị khán thính giả hỏi câu hỏi này. Cái này cũng tùy theo cái chỗ quý vị ở. Nếu mà quý vị ở cái nơi Khanh thì Khanh thề về vấn đề bên Texas, về Houston thì cỡ 12-15 tháng. Còn những nơi khác tùy theo quý vị ở đâu, có thể 6-9 tháng hoặc có thể trong vòng 1 năm. Thì cái này là tại vì sở di trú họ chia ra nhiều cái chi nhánh khác nhau, cho dù họ là một cái sở coi như là một cái rất là lớn đi, nhưng họ chia ra những cái chi nhánh khác nhau, và những cái chi nhánh đó, cái thời gian họ duyệt cái hồ sơ nó có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn, bởi vì có nhiều người ta nhận nhiều hồ sơ hay ít. Nhưng mà nếu mà quý vị nằm ở những cái nơi nào hẻo lánh một chút á, thì cái thời gian sở di trú họ duyệt cái hồ sơ có thể nhanh hơn được một chút.
Vâng, câu hỏi tiếp theo thưa luật sư là một người đã đi du lịch rất nhiều nơi, từ Singapore, Indo, Mã Lai, Đài Loan, Hàn Quốc, rất là nhiều nơi ở châu Á, vậy thì khi đi du lịch Mỹ đó có cơ hội cao không?
Dạ thưa bạn, cái này tùy thôi, tùy theo quý bạn có thể chứng minh là bạn có cái những gì mà để níu kéo bạn quay về Việt Nam hay không. Tại vì cái xác suất mà sở di trú họ không phải sở di trú xin lỗi, xác suất mà bên bộ ngoại giao họ cấp cho cái visa đi du lịch qua nước Mỹ rất là thấp. Thông thường họ bác cỡ 85-88% của những cái đơn này và họ cấp rất là ít. Nên vì vậy cho dù bạn có thể đi nước ngoài rất là nhiều lần đi nữa, nhưng mà ví dụ mình không có thể chứng minh rằng là mình có cái gì để níu kéo mình về Việt Nam, ví dụ công ăn việc làm, nhà cửa, vợ chồng, con cái, thì nói chung cái xác suất cũng rất là thấp.
Câu hỏi tiếp theo, mẹ em bảo lãnh vợ chồng em năm 2008, vậy em có thể chờ khi đi mới mang tài sản theo, hoặc là em muốn đi sớm hơn đó thì như thế nào? Nếu tài sản của em được 1 triệu đô, có được đi trước hay không?
Cái tài sản của chị nó không có ảnh hưởng tới cái thời gian chị đợi với sở, với hồ sơ của chị, với sở di trú nhé. Nếu mà chị muốn đưa tài sản của chị đi trước thì chị phải tìm cách hợp pháp hóa nó. Bởi vì cái vấn đề chuyển tiền qua lại giữa hai nước thì nó hơi tế nhị một chút. Cái đó chị nên tìm cách nào thực tế hơn để mà coi như hợp pháp hóa cái số tiền đó. Còn nếu thông thường tới lúc mà chị được cấp thẻ xanh, được cấp cái thị thực để mà đi qua Mỹ dưới cái dạng bảo lãnh theo cái diện gia đình đó, thì chị có thể đem theo tài sản của chị qua. Một khi chị có thể đem theo con số, bất cứ con số nào chị muốn, nhưng mà cái lúc mà chị qua chị phải báo cho sở di trú biết. Và vấn đề tới lúc đó sở thuế họ có hỏi chị hay không, có là chuyện khác nữa.
Nhưng mà cái chuyện là mình có tài sản lớn hay không cũng không có ảnh hưởng tới cái tiến trình của mình nhanh hay chậm, phải không ạ?
Dạ không, thưa chị không ạ.
Dạ vâng. Câu hỏi của Phạm Nguyễn Văn Quang. Tôi có công trình để về giải quyết, đang làm thủ tục diện anh em bảo lãnh. Nếu được mời qua có bị ảnh hưởng gì không? Trà My không hiểu câu hỏi này có rõ ràng đủ để luật sư trả lời không?
Thế anh này anh hỏi bây giờ anh đang có cái việc anh cần giải quyết bên Mỹ mà anh đang làm giấy tờ bảo lãnh cho anh chị em của anh, mà anh muốn mời anh chị em của anh qua thì có ảnh hưởng gì không? Yes, là bởi vì lúc mà mình có cái hồ sơ I-130 với sở di trú rồi, và nếu mà anh muốn xin cái visa đi du lịch cho những cái người được bảo lãnh đó, sở di trú họ có thể bác cái, không phải xin lỗi, cái quen dùng cái sở di trú ngoài bộ ngoại giao, bên Department of State, những cái lãnh sự quán đó, họ có thể bác đi cái visa đi, cái đơn xin visa đi du lịch qua bên này, bởi vì họ nói họ sẽ nói quý vị qua đây họ sẽ ở lại luôn mà không có quay về. Thì nói chung mình có cái bằng chứng nào mình nói là mình cam kết là mình sẽ đi về, có ví dụ mình mua cái vé khứ hồi, hoặc là mình chứng minh cho họ thấy là mình có công ăn việc làm bên Việt Nam, và những cái người thân nhân của mình giống như người vợ hoặc người chồng và con cái thì ở bên Việt Nam hết, và mình chỉ đi qua một cái thời gian ngắn á, thì quý vị có thể thử. Còn nếu mà mình không có gì hết để chứng minh thì nói chung là mình thử cũng coi như hên xui may rủi thôi ạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư. Trà My xin quý vị vui lòng là đánh chữ trên đây đó, có nhiều người không có dấu nữa cho nên đừng viết tắt. Đã đọc chữ tiếng Việt không dấu là cũng đã khó khăn mà còn viết tắt đó, thì nhiều khi là trở ngại cho cái chương trình là vì mình mất thời gian cho những câu hỏi khác. Ai cũng muốn được trả lời nhanh đó, thì mong quý vị giúp chúng tôi để được thuận lợi. Dạ thưa, câu hỏi của Phương Phương, chồng em là thẻ xanh, đã làm bảo trợ và lý lịch tư pháp được 5 tháng rồi. Khi nào em mới được phỏng vấn?
Dạ thưa chị, cái này thì quay ngược lại, nếu mà cái bộ hồ sơ của chị đã hoàn kết, đã xong hết với bên trung tâm thị thực đó, thì lúc nào trung tâm thị thực gửi cho chồng chị cái giấy nói là ok, cái hồ sơ đã xong và bây giờ hồ sơ sẽ được gửi qua bên lãnh sự quán của thành phố của Mỹ bên thành phố Hồ Chí Minh đó, thì tới lúc đó thì cái thời họ sẽ cho quý chị cái ngày phỏng vấn trong vòng 1-2 tháng sau cái lá thư đó.
Dạ, nhưng mà nếu mà cứ... làm là tháng 12 ngày 12 tháng 9 năm 2016 được chấp thuận tháng 5 2017.
Dạ, cái đó là cái đơn I-130 là được chấp thuận ở 2017, nhưng cái vấn đề cái quá trình qua bên trung tâm thị thực nó cũng chưa có xong. Bởi vì nếu mà quý vị nào mà đi theo cái diện bảo lãnh gia đình đó, thì trước hết cái đơn I-130 phải được khai và cái I-130 sẽ được chấp thuận. Sau đó tùy theo cái diện mình đi, mình phải đợi hoặc là không đợi. Nếu không đợi thì mình tiến tới với bên trung tâm thị thực làm giấy tờ xong hết. Trung tâm thị thực mới cho mình gửi cái hồ sơ về lãnh sự quán, tới lúc đó mình mới... trong vòng 1-2 tháng sau đó mình mới có cái ngày phỏng vấn. Còn nếu mà trung tâm thị thực chưa nói gì hết, hoặc trung tâm thị thực có gửi giấy tờ đòi bổ sung hồ sơ bởi vì mình thiếu cái này, mình thiếu cái nọ, thì cái hồ sơ của chị vẫn ngồi đợi.
Dạ vâng, thưa luật sư, ba bảo lãnh con F2B độc thân mà đã có con, nộp năm 2013. Vậy thì em còn đợi mấy năm nữa?
Dạ thưa bạn, thì dạng F2B bây giờ bên sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 6 năm 2011. Thì nếu mà 2013 thì đợi có 2 năm nữa, tùy theo mình nộp tháng nào và ngày nào.
Dạ, Tuyền Trần, diện F4 nộp hồ sơ năm 2007, chấp thuận 2009, bao lâu mới đi mà con tôi nay 24 tuổi có được đi cùng không?
Nếu mà dạng 2007 mà tới 2009 thì nói chung con chị 24 tuổi không được đi đâu. Bởi vì bây giờ sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10, 2004. Và bây giờ là cái thời gian sở di trú duyệt cái hồ sơ của chị là 2 năm. Bây giờ con chị 24 tuổi rồi. Ví dụ bây giờ cái thời gian ngay bây giờ mà sở di trú cho con cho hồ sơ chị tiến tới, con chị cũng đã xong rồi, bởi vì cái luật trừ tuổi 24 trừ 2 có nghĩa là 22 con chị không đi nữa. Nên vì vậy mà bây giờ con chị chị cái hồ sơ chứ chị có đợi ít nhất cỡ 3 năm nữa, mà tới lúc đó con của chị là 27 tuổi, trừ 2 tuổi đi thì còn 25 tuổi không đi được.
Dạ, thưa luật sư, cũng tương tự câu hỏi của Lam Phương, con gái sinh tháng 11/2003, hồ sơ F4 làm tháng Giêng 2013, vậy con gái có được đi theo hay không?
Dạ, F4 tháng Giêng 2013 mà em chưa có biết cái ngày họ chấp thuận là ngày mấy. Và cái thứ hai nữa là cái hồ sơ này mới quá, đợi ít nhất 11 năm nữa. Mà 11 năm nữa con của chị coi như là mấy, 2010, sinh là 2005, 11 năm nữa cỡ 24-25 tuổi thì gì đó, cứ tính đại vậy đi. Mà Khanh không biết cái hồ sơ nó được chấp thuận ngày nào, nên vì vậy Khanh không có thể dùng cái luật trừ tuổi được. Bởi vì để mà dùng cái luật trừ tuổi cho đúng á, mình phải biết cái ngày sở di trú họ chấp thuận là ngày nào. Và sau đó mình phải dự đoán là cái ngày mà cái hồ sơ được đáo hạn là ngày nào nữa. Tới lúc đó mình mới dùng cái luật trừ tuổi được. Chứ bây giờ nếu mà mình chỉ biết cái ngày mà chị nộp hồ sơ mà mình không biết hai ngày còn lại gì, nói chung là Khanh không biết cách nào để mà dùng cái luật trừ tuổi hết.
Hiền Bùi hỏi thăm là chuyển tiền cho người thân bên Mỹ trên 100.000 đô có phải đóng thuế không? Thì câu hỏi này không liên quan tới lĩnh vực di trú, cho nên chúng tôi không biết là phải trả lời sao cho chính xác. Xin bạn vui lòng tham khảo ở những cái nơi khác nhé. Helen Trần, chồng sắp cưới của bạn có quốc tịch Mỹ, dự kiến kết hôn tháng 8 năm nay. Anh ấy đã ly dị vợ, có một con riêng 14 tuổi. Bạn có 3 con riêng nhưng đã không có đăng ký kết hôn. Vậy thủ tục để đăng ký kết hôn giữa hai người thì gồm những giấy tờ gì?
Nếu mà chị muốn chồng chị về để mà lấy kết hôn với chị bên Việt Nam thì nói chung chồng chị phải làm cái bộ, nó gọi là bộ công hàm độc thân. Và xong sau đó chồng chị có thể đem cái bộ công hàm độc thân đó về Việt Nam và xin ghi danh kết hôn với chị với sở tư pháp. Thì cái đó là nói chung cái quá trình làm sao để mà chồng chị cưới chị. Còn nếu mà chị muốn bảo lãnh 3 người con riêng của chị đi á, thì chị phải làm sao mà để mà cái ngày mà chị và chồng chị cưới á, thì phải xảy ra trước khi 3 người con của chị trở thành 18 tuổi nhé. Nếu mà cháu nào mà sau, ví dụ cái vụ cưới hỏi của chị xảy ra sau khi một cháu 18 tuổi thì chồng chị không có thể bảo lãnh cho những người con này nữa, mà chị phải qua đây, chị có thẻ xanh chị mới quay ngược lại chị bảo lãnh lại được.
Dạ. Câu hỏi tiếp theo của bạn này thắc mắc thêm chút xíu nữa, thì xin luật sư giải đáp luôn. Khi kết hôn xong có thì bạn định làm hồ sơ bảo lãnh do luật sư ở Việt Nam làm và theo dõi luôn cho nó tiện đó, thì hồ sơ đó gồm những gì cả hai phía?
Dạ thưa chị, nói chung là nếu mà chị có nhờ bên luật sư bên Việt Nam thì cái đó chị nói chuyện lại với họ. Nhưng mà cái nói chung thôi nhé, cái hồ sơ bên chồng chị phải làm là cái I-130 cho mỗi người, I-130 xong. Rồi xong tới lúc mà quay qua bên trung tâm thì phải gửi vào cái hộ chiếu của chị, cái giấy lý lịch pháp lý, giấy khai sinh, giấy kết hôn của chị và những cái bằng thuế má của chồng chị và những cái cùi check của chồng chị lãnh lương như thế nào để mình làm cái bộ bảo trợ tài chính. Còn nói chung hơn nữa thì nếu mà tùy theo chị thuê ai, chị phải coi lại, chị phải duyệt lại và chị phải xin lại cái bản sao của cái hồ sơ mà họ làm. Bởi vì chị không có muốn coi như là chị không có giấy tờ gì hết và không biết đầu là đầu, đuôi là đuôi như thế nào.
Vâng, yeah. Cảm ơn luật sư. Dạ, bây giờ câu hỏi của Tài Đinh diện EB1 là gì? Là cái chủ đề chính của ngày hôm nay, chắc là bạn vào giữa chương trình cho nên chưa có hiểu biết lắm về cái visa này. Xin luật sư một cách rất là tổng quát giới thiệu về cái EB1 một lần nữa.
Dạ, thưa chị, dạng EB1 là nó gọi là cái Employment Based Preference, có gọi là First Preference, có nghĩa là theo những người định cư qua công ăn việc làm. Và cái dạng EB1 này được chia ra thành 3 cái nguồn khác nhau, có nghĩa là một là EB1A là cho những cái người nào Extraordinary Ability trong cái lĩnh vực của họ, có nghĩa là họ nổi bật và xuất sắc trong cái lĩnh vực của họ làm. Hoặc cái thứ hai là cho những cái người thầy giáo hoặc là những cái người researcher nào họ rất là giỏi trong cái lĩnh vực dạy học của họ hoặc là cái ngành
khoa bản, nói chung là lĩnh vực khoa bản.
Dạ, khoa bản của họ. Còn cái EB1C là cho những người giám đốc hoặc là những người tổng giám đốc của cái công ty nước ngoài mà có chi nhánh bên Mỹ hoặc là công ty bên Mỹ mà có chi nhánh bên nước ngoài và họ được đề cử vào bên Mỹ để họ làm và họ làm giám đốc bên này hoặc là giám đốc điều hành hay gì đó thì họ có thể xin thẻ xanh thẳng. Dạ, qua cái dạng EB1C.
Dạ. Em bảo lãnh anh chị em năm 2006 không biết có đi được không và phải làm sao hay là chỉ chờ đợi mà thôi. Câu hỏi của Ngọc Huỳnh.
Dạ, nếu mà bảo lãnh chị em 2006 thì nói chung còn phải đợi 2 năm nữa bởi vì bây giờ những cái người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em á, thì sở di trú họ mới duyệt tới ngày 22 tháng 10 năm 2004. thì nói chung cũng gần tới đích, gần tới mục đích rồi đó. Có nghĩa là cần phải đợi 2 năm nữa mới tới phiên mình để mà xin visa bên trung tâm thị thực.
Câu hỏi của Bảo Vũ, có thẻ xanh về Việt Nam được 3 năm do những cái lý do riêng và gia đình đó, thì có cách nào qua lại Mỹ được không ạ?
Nếu mà bạn đi rời khỏi nước Mỹ quá 6 tháng thì bạn nên xin cái nó gọi là cái re-entry permit. Nhưng mà vấn đề là vậy, cái re-entry permit nó chỉ có hạn trong vòng 2 năm thôi. Nếu quý vị ở quá cái thời gian re-entry permit mà quý vị ở cỡ 3 năm nữa chẳng hạn, lúc mà quý vị quay về trở lại sở di trú là họ có thể nói là họ có thể rút lại cái thẻ xanh của quý vị, nói là quý vị không có phải là muốn là người thường trú nhân ở bên Mỹ nữa. Trừ khi quý vị có thể chứng minh cái thời gian ở nước ngoài của quý vị là bởi vì ngoài cái sự khống chế của quý vị, có nghĩa là bệnh liệt giường, con nằm giường không có thể nào mà rời khỏi được bởi vì cái căn bệnh của mình nó không có cho mình di chuyển lại được. Hoặc hai, ví dụ là mình phải để tang hay gì đó, nhưng mà vấn đề là không có ai mà ít để tang được cỡ 3 năm đâu. Nên mà quý vị, hoặc ba, nếu mà quý vị làm cho công ty bên nước mà Mỹ mà đề cử cho quý vị về Việt Nam để làm cho bên chi nhánh bên đó thì quý vị có thể chứng minh được, nhưng mà cái đó rất là khó. Nên để mà tránh cái việc mất cái thẻ xanh đó, cứ đi đi về về trong vòng 3 năm đó.
Dạ, Mỹ Ngọc, diễn F2A ngày ưu tiên 25 tháng 7 2016, thẻ xanh, bảo lãnh, khi nào em mới được phỏng vấn, em đã đóng tiền 120 đô.
À dạ thưa chị, thì chưa đâu, bởi vì bây giờ sở di trú mà mới duyệt tới ngày 8 tháng 6 2016, có nghĩa còn một tháng nữa mới tới hạn của hồ sơ của chị gửi qua bên cho trung tâm thị thực. Nếu mà chị đã trả cái tiền bảo trợ tài chính, có nghĩa là cái tiền 120 đô đó, thì chị còn có cái phần nữa là cái tiền cho cái visa nữa là hình như là 325 đồng. Nếu mà chị chưa trả cái tiền visa, chị chưa làm cái DS-260, chưa có hoàn tất cái việc bên National Visa Center, thì nếu mà tháng tới chị làm, không phải tháng tới mà phải tháng tới nữa, tại vì cái ngày khanh đọc là cho tháng 6 nhé. Tháng 6 họ mới dự tới ngày 8 tháng 6, 2016, có nghĩa có thể tới tháng 7, thì cái ngày của chị nó mới trùng. Tới lúc đó nếu mà chị hoàn tất xong hết thì đợi cũng ít nhất là 6-7 tháng sau cái ngày đó chị có thể qua. Nếu mà hoàn tất hết thì Khanh nghĩ cỡ tháng 3, tháng 4 năm 2019 thì chị sẽ có mặt ở bên Mỹ.
Vâng, có một số bạn ở đây hỏi email của luật sư thì chúng tôi vừa đánh lên đây, xin bạn ghi lại. Đó là khanh.phạm@bpsos.org. Có nhiều bạn hỏi Facebook của luật sư.
Thì hình như cũng là Khanh Phạm luôn đó chị.
Dạ. Thưa luật sư, câu hỏi tiếp theo, con trai 11 tuổi muốn cho đi du học ở Mỹ mà dạng trung học có được hay không?
Dạ thưa không, nếu mà học phải học trường tư, thì nói chung có những cái trường tư, nếu mà mình nói về đi du học mà học trường public school thì không được, nhưng mà mình phải đi private school, thì có nhiều cái chương trình private school họ sẽ cho mình đi du học, nhưng mà cái vấn đề cái số tiền quý vị trả cũng rất là cao, cỡ 40,000 trở lên. Thì nếu mà cho đi public thì không được, nhưng mà cho đi private thì được.
Dạ, 30,000-40,000 là luật sư nói là cái học phí mỗi năm đó. Và để mà giúp quý vị tìm hiểu thêm thông tin về du học Hoa Kỳ, chúng tôi có chương trình hàng tuần, mỗi buổi tối thứ hai giống như vậy, từ 10h30 tới 11 giờ tối giờ Việt Nam với giáo sư tiến sĩ George Cường Nguyễn. Mỗi tuần chúng tôi có một chủ đề khác nhau và trả lời tất cả những câu hỏi liên quan tới du học. Mời bạn đón theo dõi nha, thứ hai hàng tuần. Dạ vâng, câu hỏi tiếp theo, em bảo lãnh diện F4, con gái của đứa em bây giờ 25 tuổi, làm giấy tờ năm 2006, chấp thuận 2009.
Nếu mà làm 2006, chấp thuận 2009 thì cái thời gian đó là 3 năm, mà nhưng bây giờ cái hồ sơ cũng chưa có đáo hạn. Nếu mà 2 năm nữa hồ sơ đáo hạn thì cô này sẽ là 27 tuổi, trừ 3 năm 24 tuổi, đi không được đâu chị.
Dạ vâng, hiện Bùi, diện F2A, chồng bảo lãnh vợ, chồng có nhà bên Mỹ và có tiền ngân hàng, nhưng mà về Việt Nam sống thì có ảnh hưởng tới hồ sơ không?
Dạ thưa chị không, không có ảnh hưởng gì về cái hồ sơ hết đó. Tới lúc mà tiến tới về cái vấn đề bên trung tâm thì thật thì có thể chồng chị làm cái đơn bảo trợ tài chính, nhưng mà chồng chị không có đủ bảo trợ tài chính thì có thể nhờ người khác đứng vào. Cái vấn đề chồng chị ở Việt Nam hay không nó không có ảnh hưởng gì tới cái hồ sơ của chị. Trừ khi chồng chị ở Việt Nam lâu quá mà bị mất cái thẻ xanh, tới lúc đó nó mới bị ảnh hưởng, còn ngoài ra không có.
Không còn nhiều thời gian nữa, câu hỏi quá nhiều, nhưng mà xin luật sư dành những cái phút cuối này để nói cho xong cái EB1, tức là khi mà đi phỏng vấn xin cái visa này đó thì có những cái gì mà mình cần lưu ý thưa luật sư?
Dạ thưa chị, thông thường thì những cái người mà họ xin EB1 đó, họ thông thường họ ở bên Mỹ hết rồi. Có ít người nào mà họ tới nước ngoài rồi xong họ tự họ làm cái EB1 rồi xong qua bên lãnh sự quán để mà phỏng vấn. Nhưng mà nếu mà trong những cái trường hợp mà có như vậy thì nói chung mình phải coi lại những cái bằng chứng của mình, những cái nguồn bằng chứng của mình nó là thật. Và thông thường cái EB1 thì cái cuộc phỏng vấn nó cũng rất là nhanh, bởi vì một là mình đã chứng minh hết những gì mình đã có nghĩa là mình coi như rất là xuất sắc trong cái ngành lĩnh vực của mình, hoặc là coi như là mình là người có được cử qua đây để mà làm cho công ty dưới giám đốc hoặc là điều hành, tổng điều hành hay gì đó, hoặc là những cái người mà dạy professor hoặc là researcher rất là xuất sắc trong lĩnh vực, thì tới lúc đó nói chung là những cái giấy tờ mình gửi vào, những cái bằng chứng mình gửi vào, nó là hoàn tất cái hồ sơ rồi. Nên quý vị nào mà có những cái hồ sơ đó mà coi như là những cái mình có là thật hết, không có vấn đề. Còn nếu mà ví dụ mình gửi vào những cái giấy mà nói chung là không có thể xác nhận được, không có thể chứng minh được, thì cái đó nói chung nó sẽ có vấn đề cho hồ sơ của quý vị, cho dù quý vị họ nộp bất cứ cái lĩnh vực nào cũng vậy.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều.
Dạ, cảm ơn chị Trà My và cảm ơn quý vị khán giả đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hiện nay có khoảng 815 triệu người trên thế giới chịu đói quanh năm. Và dù rằng đây là con số ít hơn con số chúng ta chứng kiến cách đây một thập niên, nhưng nạn đói vẫn giết chết nhiều người hơn bệnh AIDS, bệnh lao và bệnh sốt rét cộng lại. Vào ngày 28 tháng 5, chúng ta kỷ niệm Ngày Nạn Đói Thế Giới. Đây là một nỗ lực nhằm tập trung sự chú ý vào sự kiện là mặc dù có đủ lương thực hầu như ở khắp mọi nơi trên toàn cầu, nhưng hàng ngày vẫn có khoảng 21.000 người chết vì đói hay suy dinh dưỡng. Số người chịu đói không phải vì thế giới không sản xuất đủ lương thực cho mọi người. Theo như Tổ chức Giáo dục về Nạn Đói Thế Giới, thì trong 3 thập niên qua, việc tăng sản lượng lương thực cùng với cải thiện việc tiếp cận lương thực đã giúp giảm bớt tỷ lệ phần trăm những người suy dinh dưỡng quanh năm tại những quốc gia đang phát triển từ 34% xuống còn 15%. Vấn đề chính là nhiều người trên thế giới vẫn không có tiền để mua hay trồng đủ lương thực. Thực vậy, nạn đói là hậu quả của nghèo khó và cũng là một trong những nguyên nhân của nghèo khó. Nạn đói tồn tại vì nhiều quốc gia thiếu mạng lưới an toàn xã hội, vì tại nhiều quốc gia, phụ nữ, dù họ làm hầu hết những công việc đồng áng nhưng không được tiếp cận nhiều trong việc huấn luyện, tín dụng hay đất đai. Xung đột, hệ thống cai trị không khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, quản lý yếu kém đất đai và nguồn lợi thiên nhiên, thiếu cơ hội giáo dục, những nông dân nhỏ lẻ phải sơ tán vì thiên tai và những cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế làm mất việc làm ở những cấp thấp nhất. Tất cả góp phần vào việc tạo những điều kiện đẩy những người nghèo nhất vào tình trạng đói kém. Trong thập niên qua, sự thúc đẩy trên toàn thế giới để giảm bớt nạn đói và nghèo khó cùng cực đã đạt được những thành công đáng kể. Một phần nhờ vào các nỗ lực của nhiều định chế quốc tế và xuyên quốc gia, các quỹ, các tổ chức phi chính phủ và các chính phủ, trong đó có Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vào Ngày Nạn Đói Thế Giới, chúng ta đừng quên rằng hơn 815.000 người vẫn còn sống trong tình trạng mất an ninh lương thực mỗi ngày. Chúng ta vẫn còn một hành trình dài trước khi chúng ta có thể an toàn nói rằng không có đứa trẻ nào phải đi ngủ với bụng đói mỗi đêm và không có người cha mẹ nào phải bóp bụng nhịn đói để nhường phần ăn cho con cái.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Tư ngày 30 tháng 5 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên Postcard và Radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.